Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 3 tháng 5, 2015. Theo báo cáo của phóng viên Không Biên Giới, 2014 là năm suy thoái nghiêm trọng của tự do báo chí. Việt Nam và Trung Quốc đứng gần cuối bảng. Nhật Bản muốn hợp tác với Cuba trong nhiều lĩnh vực. Nạn nhân thiệt mạng vì động đất ở Nepal đã lên hơn 7.000 người. Một cụ ông 101 tuổi sống sót sau 8 ngày bị chôn sống. Liên minh quốc tế ném bom lầm, hơn 50 thường dân Syria thiệt mạng. Hơn 3.600 thường nhân được cứu trên biển Địa Trung Hải trong 24 giờ qua. Kính thưa quý thính giả, Việt Nam, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Syria, Eritrea là những nhà nước mà chính quyền tự do báo chí bị xếp vào vùng đen của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới. Bản tổng kết công bố nhân ngày tự do Ngày Báo chí Thế giới 3 tháng 5 khẳng định năm 2014 là năm mà quyền tự do thông tin thoái giảm một cách thô bạo. 4 tháng sau ngày tòa soạn tuần báo Trà Phúng Charlie Hebdo của Pháp bị khủng bố nhân danh Hồi giáo tấn công, bản tổng kết tình hình tự do báo chí trên thế giới năm 2014 nhấn mạnh chiều hướng đi xuống của quyền tự do thông tin và được thông tin. Nếu khu vực Bắc Âu, với Phần Lan đứng nhất trong 5 năm liên tiếp, tiếp theo là các nước Na Uy, Đan Mạch, Hà Lan dẫn đầu bảng xếp hạng, thì những quốc gia như Việt Nam hạng 175, Trung Quốc hạng 176 cùng với Bắc Triều Tiên và Eritrea hạng 180 đóng chốt ở cuối bảng 180 nước. Trung Quốc và Việt Nam mỗi nước bị sụt một hạng so với năm ngoái, lý do làm cho Việt Nam bị xếp gần cuối bảng, kém hơn cả Campuchia hạng 139 là vì chế độ độc đảng kiểm soát thông tin, theo như nhận định của phóng viên Không Biên Giới. Nếu tổng kết theo từng khu vực địa lý, thì so với một năm trước, Tây Âu và vùng Ban Căng được cải tiến nhiều nhất. Tiếp theo là châu Mỹ, và ngay cả châu Phi cũng có tiến bộ, vượt bậc hơn vùng châu Á-Thái Bình Dương, Đông Âu và Trung Á. Cuối cùng, hai khu vực nơi mà quyền tự do thông tin bị suy thoái nghiêm trọng nhất do xung đột vũ trang là Trung Đông và Bắc Phi. Trên thực tế, các chế độ độc tài có 1001 cách để bịt miệng báo chí. Thanh Hà tóm lược sau đây.
Tại một số các quốc gia, tính mạng của các nhà báo cũng như là sự tồn tại của các phương tiện truyền thông bị đe dọa trực tiếp. Tại Trung Quốc, một trong những trường hợp được biết đến nhiều hơn cả là nhà báo Cao Du, 71 tuổi. Bà vừa lãnh án 7 năm tù vì tội tiết lộ bí mật quốc gia. Nhà báo Cao Du từng bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ vì những bài viết ủng hộ phong trào dân chủ mùa xuân Bắc Kinh năm 1989. Gần đây, bà phơi bày những nét tiêu cực trong guồng máy chính trị của đất nước. Trong trường hợp của Việt Nam, theo Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, thì chính quyền áp đảo báo chí bằng cách sách nhiễu gia đình các nhà báo hay bắt giữ các blogger. Bên cạnh việc tấn công thẳng vào các cá nhân, phỏng một số quốc gia có thể nhân danh một tôn giáo hay là một đức tin để kiểm duyệt báo chí. Tại Thái Lan chẳng hạn, thì những chỉ trích liên quan đến nhà vua hay gia đình hoàng tộc đều bị coi là một điều cấm kỵ và có thể khép vào tội khi quân. Còn tại Nga, theo lời thông tín viên của đài RFI Muriel Pompon, thì không một tờ báo nào đã dám đăng những bức biếm họa của tuần báo Trào Phúng Pháp Charlie Hebdo vì sợ đụng chạm đến đức tin của một phần công luận. Vi phạm điều đó có thể bị phạt đến 3 năm tù giam. Mới chỉ tuần trước, chính Tổng thống Putin đã tuyên bố một nền báo chí độc lập sẽ góp phần củng cố cho sự vững mạnh của nhà nước. Nhưng cắt quảng cáo, nguồn tài trợ chính của các phương tiện truyền thông độc lập là hình thức để nước Nga của ông Putin kiểm duyệt báo chí. Gần đây, nhiều quốc gia cũng có thể bịt miệng báo chí bằng cách gia tăng kiểm duyệt trên mạng, không chỉ ở Trung Quốc hay Việt Nam mà ngay tại Pakistan. Các dịch vụ Internet đã phải cung cấp cho chính phủ nhiều dữ liệu tin học theo như mô hình đã được áp dụng tại Anh Mỹ. Còn tại Pháp, trước nôi của nhân quyền, dự luật về thông tin đang gây rất nhiều tranh cãi. Nhìn sang châu Mỹ Latin thì năm 2014 là một năm đen tối đối với báo chí Venezuela. Các hành vi sách nhiễu nhắm vào giới phóng viên đã gia tăng. Hơn thế nữa, nhiều tờ báo phải giảm số trang vì lý do kinh tế hay chỉ còn có thể ấn bản trên mạng Internet, đơn giản là vì không có tiền để mua giấy phục vụ cho các độc giả.
Liên Hiệp Quốc thúc giục Miến Điện tôn trọng tự do báo chí trong mùa bầu cử. Trong bảng xếp hạng của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, tình trạng tự do báo chí tại Miến Điện đứng hàng thứ 144 trên tổng số 180 quốc gia. Nhân ngày tự do báo chí thế giới được tổ chức tại Rangoon, Liên Hiệp Quốc kêu gọi chính phủ Miến Điện bảo đảm cho các nhà báo được toàn quyền hoạt động và đưa tin trong mùa tổng tuyển cử quan trọng trong năm nay. chúng tôi thúc giục chính quyền Miến Điện nỗ lực đặc biệt trong giai đoạn bầu cử, bảo đảm cho cộng đồng báo chí có quyền tự do tiếp cận tin tức và tường thuật thông tin, mà không sợ kẻ nào hay bị áp lực từ bất kỳ ai. Tác giả lời kêu gọi này là ông Sardar Umar Alam, giám đốc cơ quan đại diện UNESCO của Liên Hiệp Quốc tại Rangoon, trong buổi lễ đánh dấu Ngày Tự do Báo chí Thế giới, được Liên Hiệp Quốc và Bộ Thông tin Miến Điện đồng tổ chức trong bối cảnh công luận trong và ngoài nước lo ngại chế độ muốn trấn áp báo chí như thời quân Việt để giới hạn ảnh hưởng của đối lập. Trong bài diễn văn khai mạc Ngày Tự do Báo chí Thế giới, lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi cũng kêu gọi tôn trọng vai trò của báo chí trong cuộc tuyển cử tháng 11, được xem là một cuộc trắc nghiệm về thực tâm cải cách chính trị. Bà khẳng định con đường tự do báo chí tại Miến Điện đang bị bế tắc và kêu gọi giới phóng viên trong nước hãy vực dậy cuộc du hành này, bảo đảm cho bầu cử tự do công bằng. Sau khi tập đoàn quân sự rút lui năm 2011, chính phủ Thanh Sen đã ban hành nhiều biện pháp cải cách triệt để, kể cả quyết định trả tự do cho các nhà báo bị cầm tù và đã bãi bỏ kiểm duyệt thông tin. Tuy nhiên gần đây, quan hệ giữa báo chí với nhà nước Miến Điện trở nên căng thẳng sau một số bản án tù và cái chết của một nhà báo độc lập hồi cuối năm 2014. Ngày Tự do Báo chí Thế giới được tổ chức tại một khách sạn ở Rangoon với sự tham gia của khoảng 100 quan khách, gồm giới chức Miến Điện, Anh Quốc, Sứ quán Hoa Kỳ và nhà báo. Nhật Bản muốn phát huy ảnh hưởng đến tận Cuba. Dẫn đầu một phái đoàn hơn 30 doanh nhân Nhật Bản đến Cuba, Ngoại trưởng Fumio Kishida tuyên bố Tokyo muốn hỗ trợ La Habana trong tiến trình chuyển đổi và Nhật Bản mong muốn mở rộng hợp tác với Cuba trong nhiều lĩnh vực.
Trong chuyến viếng thăm Cuba đầu tiên, Ngoại trưởng Nhật Bản ngày hôm qua đã tiếp kiến Chủ tịch Raúl Castro, đôi bên thảo luận về những hướng tích cực cho việc phát triển quan hệ song phương. Ngoại trưởng Kishida nhấn mạnh, Nhật Bản ủng hộ những nỗ lực của Hoa Kỳ và Cuba trên con đường bình thường hóa quan hệ. Tokyo cũng hứa hẹn là đưa quan hệ giữa Nhật Bản với Cuba lên một cấp mới và đang chuẩn bị một kế hoạch nhằm mở rộng hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực. Mục tiêu của Nhật Bản nhằm hỗ trợ tiến trình cải tổ đang được Chủ tịch Raúl Castro xúc tiến. Nhật Bản cam kết tăng viện trợ phát triển chính thức ODA cho Cuba. Về phần mình thì Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez nhấn mạnh Nhật Bản là một ưu tiên, La Habana mong muốn mở rộng hợp tác với Tokyo trong các lĩnh vực từ thương mại, đầu tư đến hợp tác khoa học và còn nhiều lĩnh vực khác nữa. Từ trong nguyên văn, hiện tại tổng trao đổi mậu dịch hai chiều mới chỉ ở mức 52 triệu đô la, Nhật Bản xuất khẩu sang Cuba máy móc và mua vào thuốc lá, cà phê cùng hải sản của đối tác Trung Mỹ này.
Nạn nhân thiệt mạng vì động đất ở Nepal đã lên hơn 7.000, Liên Hiệp Quốc mất kiên nhẫn. Hơn 7.040 xác người đã được tìm thấy, trong số này có thi hài của 6 người nước ngoài. Trong bối cảnh bi thương này, một cụ ông 101 tuổi may mắn sống sót sau 6 ngày bị gạch đá chôn sống. Nạn nhân chỉ bị thương nhẹ và đã được trực thăng đưa về bệnh viện chăm sóc. Theo AFP, 8 ngày sau trận động đất lịch sử tại Nepal, sau dân cư địa phương, đến lượt Liên Hiệp Quốc đã mất kiên nhẫn. Bà Valerie Amos, điều hành chiến dịch nhân đạo của Liên Hiệp Quốc, than phiền là hải quan Nepal làm việc chậm chạp, làm mất thời giờ quý báu, và cho biết đã trực tiếp kêu gọi Thủ tướng Nepal can thiệp, đơn giản bớt tình trạng giấy tờ hành chánh. Hàng chục máy bay vận tải chở hàng cứu trợ thuốc men và thực phẩm từ khắp thế giới đổ về Nepal, nhưng các tổ chức thiện nguyện không làm sao đưa đến tận tay hàng trăm ngàn nạn nhân. 8 ngày sau động đất, Nepal thông báo sẽ tập trung cứu người sống. Hôm qua, chính quyền Kathmandu cho rằng không còn nhiều hy vọng tìm thấy người sống sót. Tuy nhiên, sáng nay các toán cấp cứu đã cứu được 4 nạn nhân, trong số này có một cụ ông 101 tuổi. Trong khi đó, tại vùng tuyết lở, số thi hài nạn nhân được tìm thấy trong ngày Chủ nhật là 50 xác người, trong đó có 6 người ngoại quốc đi leo núi. Vẫn chưa biết có bao nhiêu người hiện diện tại khu vực này, dân làng cũng như khách du lịch, khi xảy ra động đất. Nhưng theo Giám đốc Hiệp hội các cơ quan tổ chức leo núi Nepal, thì hầu như không có ai có thể sống sót. Bộ Ngoại giao Pháp cho biết đến nay vẫn không có thông tin về số phận của 79 du khách người Pháp. Trở về tình hình Bắc Á, hãng thông tấn của Bắc Triều Tiên KCNA vào ngày hôm nay thông báo đã bắt giữ ông Moon Jo, 21 tuổi, một sinh viên Hàn Quốc đang theo học và thường trú tại Hoa Kỳ. Tin này đã được Seoul xác nhận.
Won Moon Jo mang quốc tịch Hàn Quốc, đang sống tại Mỹ và ghi danh ở Đại học New York University. Anh đã bị bắt khi tìm cách thâm nhập bất hợp pháp vào lãnh thổ Bắc Triều Tiên hôm 22 tháng 4 vừa qua. Theo bản tin của KCNA thì Gôn đã vượt con sông Yalu nối liền thành phố Đan Đông của Trung Quốc với lãnh thổ Bắc Triều Tiên. Trước đó vào tháng 3, Bình Nhưỡng cũng đã thông báo là đã bắt giữ được hai công dân Hàn Quốc được gài tại Đan Đông. Cả hai đã bị truy tố vì tội gián điệp và chuẩn bị âm mưu khủng bố từ trong nguyên văn. Bản tin của AFP lưu ý là có nhiều tổ chức Thiên Chúa Giáo phần lớn là của Hàn Quốc hoạt động tại khu vực sát biên giới với Bắc Triều Tiên. Một số nhà truyền giáo đã bị bí mật thâm nhập vào lãnh thổ Bắc Triều Tiên chủ yếu là để hỗ trợ cho người dân xứ này đào thoát khỏi đất nước còn được khép kín nhất trên thế giới. Vẫn theo hãng thông tấn KCNA thì Bắc Triều Tiên đang nuôi tham vọng để trở thành một cường quốc về công nghệ không gian. Tham quan Trung tâm Phát triển Công nghệ Không gian Quốc gia vào hôm nay, Kim Jong-un đã khuyến khích các chuyên gia Bắc Triều Tiên nỗ lực để đưa quốc gia này trở thành một cường quốc trong ngành công nghệ không gian, để Bắc Triều Tiên trở thành một quốc gia có khả năng phóng vệ tinh chuyên nghiệp. Bất chấp những trừng phạt của quốc tế sau các vụ thử nghiệm tên lửa và vũ khí hạt nhân, Kim Jong-un khẳng định phát triển công nghệ không gian là một quyền chính đáng của Bắc Triều Tiên.
Liên minh quốc tế ném bom tấn công chiến binh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo, nhưng 50 thường dân Syria thiệt mạng. Hơn 80 thường dân Syria bị tử vong trong ngày 2 tháng 5 vừa qua. Trong số này có 52 người trúng bom của Liên quân Tây Phương chống khủng bố Hồi giáo. Phát ngôn viên lực lượng Mỹ tại Trung Đông thông báo điều tra nguyên nhân. Hàng chục thường dân Syria khác cũng bị tử thương vì vũ khí của quân đội Damas. Từ Beirut, thông tin viên Bon Khalife tường thuật.
Thường dân Syria đã trả giá rất nặng trong ngày thứ Bảy vừa qua, một ngày cực kỳ đẫm máu ở miền Bắc Syria. Ít nhất 52 dân làng đã thiệt mạng vì cuộc không kích của Liên quân Tây Phương tại làng Bikmale, tỉnh Alep, theo nguồn tin của đối lập Syria. Thiệt hại có thể còn nghiêm trọng hơn vì có 7 người mất tích. Phía thánh chiến có 7 chiến binh trúng bom chết. Cách nơi dội bom 2 km, một trận đụng độ diễn ra giữa lực lượng dân quân Kurdistan và chiến binh Nhà nước Hồi giáo. Tuy tuyên bố không nhận được tin có thường dân tử thương, nhưng Đại tá Patrick Ritter, phát ngôn viên của lực lượng Mỹ tại Trung Đông, thông báo quân đội đã mở cuộc điều tra. Tại Aleppo, các cuộc dội bom của máy bay Syria cũng gây thiệt mạng cho 16 thường dân. Còn tại Idlib, Tây Bắc, đối lập Syria cho biết có 40 thường dân bị khó thở vì khí độc lo do chế độ Damas sử dụng. Hai làng bị tấn công là Sarakep và Nayref.
Trong khi đó, thì Hiệp hội Nhân quyền Human Rights Watch tố cáo Ả Rập Xê Út sử dụng bom bi tại Yemen. Liên minh Ả Rập do Riyad lãnh đạo tấn công phe Houthi thân Iran tại Yemen đã sử dụng bom bi do Hoa Kỳ cung cấp. Vũ khí này đã bị quốc tế cấm đoán. Tin này do tổ chức nhân quyền Mỹ Human Rights Watch tố giác. Trong khi đó, theo báo chí Yemen cho biết, một đơn vị bộ chiến Ả Rập đã đổ bộ lên Aden. Còn Tổng thống Pháp François Hollande thì ông sắp được các nước vùng vịnh đón tiếp như thượng khách. Tổng thống Pháp là lãnh đạo phương Tây đầu tiên được mời tham dự thượng đỉnh Hội đồng Hợp tác các quốc gia vùng vịnh mà đứng đầu là Ả Rập Xê Út vào ngày 5 tháng 5. Thượng đỉnh lần này tập trung vào hai hồ sơ lớn, tình hình Yemen và đe dọa của quân thánh chiến Hồi giáo cực đoan. Mối quan hệ mật thiết và tin cậy giữa Tổng thống François Hollande với tân vương Ả Rập Xê Út Salman được thông tin viên Clarence Rodriguez phân tích sau đây.
Giữa
quốc vương Salman và Tổng thống François Hollande, mối quan hệ được đặt trên sự tin tưởng lẫn nhau từ 3 năm qua, quốc vương Ả Rập Xê Út trân trọng lập trường nhất quán của Paris cũng như là thái độ cứng rắn của chính phủ Pháp trên các hồ sơ, từ hạt nhân Iran đến Syria hay là đối với tổ chức Nhà nước Hồi giáo Daesh. Nhờ có sự tin tưởng và lập trường kiên định đó mà Paris đã thu về được nhiều hợp đồng quân sự khá quan trọng. Trong một năm vừa qua, tổng trị giá lên đến 13 tỷ euro. Nhân chuyến công du Ả Rập Xê Út lần này, nguyên thủ Pháp sẽ được quốc vương Salman mời tham dự thượng đỉnh bất thường của các quốc gia Ả Rập trong vùng vịnh. Các bên chủ yếu thảo luận về các cuộc nội chiến tại Yemen và Syria, cũng như là đe dọa khủng bố của các nhóm Hồi giáo cực đoan. Đây là một vinh dự lớn mà Riyadh chỉ dành riêng cho Tổng thống François Hollande và chưa bao giờ một lãnh đạo của một nước phương Tây nhận được vinh dự đó. Mặt khác, cử chỉ này của chính quyền Ả Rập Xê Út cũng nhằm dằn mặt Hoa Kỳ, Mỹ đang phải trả giá đắt cho việc đã xích lại gần với Iran, cũng như là cho việc đã bỏ rơi chế độ của Tổng thống Ai Cập bị lật đổ Hosni Mubarak và thái độ mập mờ của Washington trên hồ sơ Syria. Trong bối cảnh địa chính trị bấp bênh, điều quan trọng nhất đối với Riyadh là Ả Rập Xê Út cần phải được trấn an.
Clarence Rodriguez, Riyadh, RFI.
Tại Hoa Kỳ, thành phố Baltimore tránh được bạo động dù hàng ngàn người tiếp tục xuống đường biểu tình. Ba người da trắng và ba người cảnh sát da đen đã bị truy tố sau cái chết của Freddie Gray, thanh niên người da đen 25 tuổi, làm dấy lên hy vọng cho những người đòi công lý. Trở lại tình hình châu Âu, tuần dương của Pháp cứu hơn 200 thuyền nhân tại Địa Trung Hải trong số 3.400 người được cứu trong 24 giờ qua. Thanh Hà cho biết thêm chi tiết.
Theo thông báo của Hải quân Pháp, ngày hôm qua 217 người Libya đã được toàn mạng, hai đầu mối đưa người vượt biên nhập cư bất hợp pháp vào châu Âu đã bị câu lưu, ba chiếc tàu của các đường dây đưa người trái phép từ Libya đến Ý đã bị tịch thu. Tất cả những thành phần nói trên đã được trao cho các giới chức của Ý. Chiến dịch Triton cứu vớt thuyền nhân ngoài khơi Địa Trung Hải của châu Âu vừa thông báo là trong 24 giờ qua đã cứu vớt được gần 3.700 người, đại đa số là các công dân Libya và một số khác là công dân Syria. Liên hiệp châu Âu ngày 23 tháng 4 vừa qua đã nhất trí thông qua chiến dịch Triton sau thảm họa làm hơn 1.200 thuyền nhân thiệt mạng trong số hàng loạt các vụ đắm tàu vào hồi tháng 4. Riêng nước Ý thì lo ngại là trong năm nay sẽ có khoảng 200.000 người nhập cư vượt Địa Trung Hải xin tị nạn tại châu Âu.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International.
Tiếp tục chương trình RFI Việt ngữ, mời quý thính giả theo dõi tạp chí văn hóa. Đây là bài của Tuấn Thảo được phát lại với chủ đề chân dung của đạo diễn François Truffaut, người rọi sáng, vết mờ, tuổi thơ, khập khiễng.
Rien ne ressemble plus à un enterrement qu'à un autre enterrement. Et pourtant, celui-ci a quelque chose de spécial. On ne voit pas un homme, uniquement des femmes.
Les jambes de femmes sont des compas qui arpentent le globe terrestre en tous sens, lui donnant son équilibre et son harmonie.
Cách đây đúng 30 năm, đạo diễn Pháp François Truffaut đột ngột qua đời vì chứng ung thư não. Ông ra đi rất sớm ở tuổi 52, trong lúc ông đang còn chắp bút sửa hai kịch bản còn dang dở. François Truffaut vĩnh viễn từ trần, để lại 7 quyển sách và hơn 20 bộ phim truyện, trong đó có gần một nửa được giới phê bình xếp vào hàng xuất sắc. Nhiều sự kiện được tổ chức nhân ngày giỗ của đạo diễn François Truffaut. Bộ toàn tập phim truyện của ông được phát hành qua DVD. Đài truyền hình Arte chiếu lại các tác phẩm quan trọng nhất của đạo diễn này. Tuyển tập gồm 6 cuốn CD gồm những bài hát và nhạc phim của François Truffaut. Và quan trọng hơn nữa là cuộc triển lãm tại Viện Lưu trữ Phim ảnh Pháp Cinémathèque Française từ đây cho tới 25 tháng Giêng năm 2015.
Nhân dịp 30 năm ngày giỗ của François Truffaut, nhiều quyển sách tham khảo cũng được tái bản. Trong đó có các tuyển tập bao gồm các bài viết thời mà François Truffaut từng làm việc cho hai tạp chí phê bình điện ảnh là Art và Cahiers du Cinéma. Ngoài ra còn có nhiều quyển tiểu sử của hai tác giả Antoine de Beck và Serge Toubiana được xem như là một trong những quyển sách đầy đủ và nghiêm túc nhất về cuộc đời cũng như là sự nghiệp của đạo diễn người Pháp. Trả lời phỏng vấn đài RFI, nhà phê bình điện ảnh Antoine de Beck đánh giá về vị trí của François Truffaut trong làng điện ảnh Pháp như sau.
Il a une place particulière, aussi bien pour les Français que pour les étrangers. Pour les étrangers, il est sûr que Truffaut symbolise la France. Au Japon, en Amérique, dans les pays scandinaves, Truffaut, c'est vraiment la France. Et...
Đạo diễn François Truffaut có một chỗ đứng riêng biệt trong làng điện ảnh Pháp, đối với người nước ngoài cũng như đối với người Pháp. Người Nhật, người Mỹ hay người Thụy Điển, mỗi lần nhắc tới điện ảnh Pháp, họ thường liên tưởng đến ngay François Truffaut bởi vì ông thể hiện một cung cách làm phim mang đậm bản sắc văn hóa Pháp. Còn trong mắt người Pháp thì François Truffaut có một vị trí trung tâm không thể bỏ qua, bởi vì dù muốn hay không thì phong trào làn sóng mới, Nouvelle Vague, mà ông là cánh chim đầu đàn, đã thay đổi lối tiếp cận với nghệ thuật thứ bảy. Cũng cần biết rằng, trước khi vào nghề đạo diễn, François Truffaut là một trong những ngoại bút phê bình làm việc cho Nguyệt Sang điện ảnh Cahiers du Cinéma dưới sự điều khiển của nhà phê bình André Bazin. Những bài viết của François Truffaut thường đối chiếu các quan điểm làm phim nghệ thuật và phim thương mại, nhưng đồng thời chắt lọc được những nét tinh túy của nghệ thuật thứ bảy, từ Howard Hawks đến Alfred Hitchcock, từ Jean Renoir cho tới Roberto Rossellini. Sinh thời, François Truffaut đã nhận được sự ủng hộ khá nhiệt tình và chân thành từ giới đồng nghiệp. Đạo diễn người Mỹ Steven Spielberg đã từng mời ông đóng phim bởi vì Spielberg rất thích bộ phim L'Enfant Sauvage của François Truffaut. Hai đạo diễn này giống nhau ở một điểm, tuổi thơ là một trong những chủ đề ưng ý và xuyên suốt các tác phẩm của họ, khác hay chăng là trong cách thể hiện.
Sở dĩ tuổi thơ là một trong những chủ đề ưng ý của François Truffaut là vì ông đã lớn lên trong một gia đình bất hạnh, chủ yếu do quan hệ xung khắc giữa ông với người dựng ghè, cũng như là sự thiếu vắng tình thương của người mẹ ruột. Thế nhưng, theo nhà phê bình điện ảnh Antoine de Beck, thì chính cái gia đình bất hạnh ấy lại trở thành động lực thôi thúc đạo diễn François Truffaut làm phim để hàn gắn những vết thương nội tâm có từ những năm tháng đầu đời. Đấy là một cách để không lãng quên, để dọi chiếu ánh sáng vào những vết hoen mờ của tuổi thơ khập khiễng.
Je pense que c'est absolument vrai, c'est-à-dire que Truffaut a compris qu'il était un bâtard, qu'il était un enfant abandonné par son père et aussi mal aimé ou peu aimé par sa mère. Donc, c'est...
Tôi nghĩ điều đó rất đúng. Đạo diễn François Truffaut đưa vào trong phim của ông khá nhiều câu chuyện có thật trong đời mình. Kể từ năm lên 10, ông mới bắt đầu hiểu rằng ông đã bị người bố ruột bỏ rơi. Quan hệ với người mẹ càng thêm lạnh nhạt khi bà thành hôn với một người đàn ông khác. Thời niên thiếu, ông trở nên cứng đầu khó bảo, thay vì chăm chỉ học hành, lại thích rong chơi lêu lỏng. Ông bỏ học năm ông 14 tuổi, và vào năm 16 tuổi thì ông bị đưa vào trại cải huấn trong vòng 6 tháng vì tánh tình quá ngỗ nghịch, do luôn cãi lời cha mẹ cho nên bị xem như là bướng bỉnh hư hỏng. Chính François Truffaut sau đó nói rằng niềm đam mê điện ảnh đã cứu ông khỏi bờ vực thẳm. Con đường nghệ thuật là lối đi duy nhất giúp cho ông không rơi vào vòng phạm pháp. François Truffaut xem mình như là một đứa bé mồ côi, và ông tự tạo cho mình một gia đình mà ông xem là lý tưởng. Dĩ nhiên là trong cái gia đình ấy, nhà phê bình của André Bazin được xem như là một nhân vật quan trọng nhất, một ông bố đỡ đầu, dìu dắt và hướng dẫn François Truffaut trên đường đời. Ban đầu, François Truffaut chỉ cần làm những công việc phụ, và trước khi gia nhập ban biên tập của tờ báo Cahiers du Cinéma vào năm 21 tuổi, thì theo lời khuyên của ông André Bazin, François Truffaut đã phải chịu khó tự học để gây dựng cho mình một vốn liếng kiến thức về điện ảnh. Có thể nói là trong vòng 4 năm liên tục, François Truffaut đã ngốn nuốt, ngấu nghiến để rồi nghiền ngẫm hàng loạt tác phẩm. Tuy rất nghèo, nhưng có bao nhiêu tiền dành dụm được, ông vẫn thà nhịn đói còn hơn là không đi xem phim. Mỗi ngày ông có thể đi xem đến 3 hay 4 bộ phim, và cứ mỗi lần là ông lại ghi chép vào các quyển sổ tay, một cách để ghi khắc vào tâm trí những điều cần phải nhớ. Có thể nói là phim ảnh đối với cậu bé François Truffaut vừa mới lớn có tác dụng y như là một chiếc phao nhựa cuối cùng đối với một kẻ đang bơi ngược dòng, sắp sửa chết đuối. Làm gì thì làm, nhưng bằng mọi giá thì phải bám vào phao cho thật chặt.
C'était ma mère, monsieur.
Et ta mère, qu'est-ce qu'elle a encore?
Elle est morte.
Excuse-moi, mon petit, je pouvais pas savoir. Allez, rejoins tes camarades.
Từ một cậu học trò làm biếng, ham chơi nhiều hơn là ham học, François Truffaut lại trở thành một ngòi bút phê bình uyên bác. Nhưng tham vọng của ông không chỉ dừng lại ở việc mổ xẻ các tác phẩm điện ảnh, mà là đi xa hơn nữa bằng cách bắt tay thực hiện một tác phẩm. đấy là một cách để phản bác lại luận điểm cho rằng một nhà phê bình điện ảnh thường là những nhà đạo diễn tồi. Bộ phim đầu tay của François Truffaut đề tựa Les Quatre Sans Cú, hiểu theo nghĩa bóng, tức là trốn học hay là phá phách, lại đạt giải đạo diễn nhân kỳ Liên Hoan Cannes năm 1959, trong khi giải Cạnh Cọ Vàng trao tặng cho tác phẩm Orphe Negro của đạo diễn Marcel Camus. Tưởng chừng làm thử, nhưng nào ngờ lại không thua gì các đạo diễn bậc thầy. Nhà phê bình Antoine de Beck nhận xét về tầm cỡ và giá trị của các tác phẩm đầu tiên của François Truffaut.
Oui, c'est vrai que c'est une date dans l'histoire du cinéma qui, d'une certaine manière, lance la nouvelle vague. Ce n'était pas gagné d'avance, hein, puisque Truffaut, donc, ce jeune critique extrêmement virulent hein, dans les cahiers du cinéma et dans l'art, était évidemment attendu au...
Bộ phim đầu tay của François Truffaut đã tạo ra một cột mốc quan trọng trong làng điện ảnh Pháp, bởi vì nó được xem như là điểm xuất phát của phong trào làn sóng mới của những năm 1950, đầu những năm 60. François Truffaut đưa bộ phim này đi tranh giải tại Liên Hoan Cannes trong một bối cảnh không mấy thuận lợi. Trước hết là vì các bài phê bình của ông trước đó đã tạo ra nhiều cuộc tranh cãi sôi nổi, nhiều trận bút chiến dữ dội trên văn đàn. Điển hình là bài viết của ông với nội dung chống lại xu hướng làm phim giải trí và thương mại trong làng điện ảnh Pháp thời bấy giờ. Đến nỗi, vào năm 1958, ban tổ chức Liên Hoan Cannes nhất quyết cấm cửa, không mời François Truffaut đến dự liên hoan. Nếu như giới sản xuất chuyên nghiệp rất hoài nghi về khả năng làm phim của François Truffaut, thì ngược lại giới phê bình cũng như ban giám khảo đã hưởng ứng nhiệt tình tác phẩm đầu tiên của ông, đánh giá đây là một trong những bộ phim có giá trị nhất nhân kỳ liên hoan năm 1959. Đến khi được công chiếu thì bộ phim Les Quatre Sans Cú đã thu hút hơn 3,5 triệu lượt khán giả, một thành công đáng kể vì chi phí làm phim rất thấp. Bộ phim này mở đường ngay sau đó cho tác phẩm A Bout de Souffle của Jean-Luc Godard, giúp định hình tư duy và ý tưởng của phong trào làn sóng mới, thay đổi cung cách làm phim của giới chuyên nghiệp Pháp thời bấy giờ. Làn sóng mới đã tạo ra một hiện tượng chưa từng thấy trong ngành điện ảnh Pháp. Chỉ trong vòng 4 năm, có tới 200 tác phẩm đầu tay, tức là tính trung bình mỗi năm có khoảng 50 đạo diễn trẻ giới thiệu bộ phim đầu tiên của mình. Là dĩ nhiên là nhiều tác phẩm ra đời trong thời kỳ làn sóng mới, không để lại dấu ấn sâu đậm bằng các tác phẩm của François Truffaut. Nhưng ít ra, các đạo diễn xuất thân từ phong trào này đã chứng tỏ được một điều. Có việc tiết kiệm được phương tiện, các đạo diễn có thể làm phim một cách độc lập. Giá trị của bộ phim không phải là kinh phí, mà là tất cả tâm huyết mà người ta đầu tư vào tác phẩm ấy.
Le gagnant est François Truffaut. Je dois dire que pendant le tournage de ce film Le Dernier Métro, qui était assez difficile, et si j'avais su toutes les bonnes choses qui arriveraient à ce film, j'aurais créé une ambiance merveilleuse. Bonsoir, merci beaucoup.
Cho dù làn sóng mới có thoái trào chưa đầy một thập niên sau, thế nhưng François Truffaut vẫn trở thành một trong những tên tuổi gạo cội của làng điện ảnh Pháp, một trong những đạo diễn có tác phẩm đều đặn nhất 21 phim truyện trong khoảng thời gian 24 năm sự nghiệp, và điều đó có nghĩa là hầu như mỗi một năm Truffaut đều có phim được cho ra mắt khán giả. Vào năm 1974, ông nhận giải Oscar dành cho phim tiếng nước ngoài hay nhất với tác phẩm La Nuit Américaine. Nhân kỳ trao giải César của Pháp năm 1981, Truffaut là gương mặt duy nhất được chấm 10 trên 10. Tức là đoạt cả 10 giải trên tổng số 10 đề cử, trong đó có cả giải dành cho các tác phẩm và đạo diễn hay nhất nhờ bộ phim Le Dernier Métro, chuyến xe điện ngầm cuối cùng. Nhà phê bình Antoine de Beck đánh giá về sự nghiệp điện ảnh của đạo diễn François Truffaut.
Et d'une certaine manière aussi, il le redoute. Cette consécration va un petit peu se retourner contre Truffaut. Hein. Aujourd'hui, on dit que Truffaut a fini par faire le cinéma qu'il dénonçait quand il était critique, c'est-à-dire ce cinéma de qualité, et finalement, il aurait fini par le faire avec des films comme Le Dernier Métro.
C'est thành công ngoạn mục của bộ phim Le Dernier Métro, nhân kỳ trao giải César, đặt François Truffaut vào một tình thế khó xử. Hay nói cho đúng hơn là nó tạo ra nơi ông nhiều cảm xúc trái ngược. Ông khao khát được giới chuyên nghiệp công nhận, nhưng đồng thời đó là cũng điều mà ông e ngại. Có nhiều ý kiến chê bai tác phẩm Le Dernier Métro của François Truffaut khi nhận xét rằng, rốt cuộc, một đạo diễn luôn chủ trương làm phim nghệ thuật như François Truffaut cũng thực hiện một bộ phim thương mại dành cho đại đa số khán giả, tức là ông đã làm tất cả những gì mà ông Hằng chỉ trích. Thật ra thì khi ta nhìn kỹ lại tất cả các tác phẩm của François Truffaut, ta sẽ nhận thấy rằng ông làm phim theo đủ mọi thể loại, tình cảm, tâm lý, xã hội, lịch sử, hình sự, miễn là ông không lặp đi lặp lại những gì mình đã làm. Mục tiêu tối hậu của François Truffaut không phải là làm phim để thỏa mãn thị hiếu của người xem, để lôi kéo hàng triệu khán giả vào rạp, mà là đưa ra một góc nhìn cá nhân, chuyển tải một thông điệp đến người xem, và nếu như quan điểm cá nhân đó được nhiều người chia sẻ, thì đó là một điều đáng mừng. François Truffaut là một nhân vật phức tạp, có nhiều bộ mặt. Ông từng dùng ẩn dụ để mô tả phim của Hitchcock, một bậc thầy mà ông rất ngưỡng mộ. Theo đó, nội tâm các nhân vật lúc nào cũng như là một ngọn lửa âm ỉ dưới một lớp băng dày, chờ đến lúc đột ngột bùng lên để đốt cháy màn ảnh. Ẩn dụ này trong trường hợp của François Truffaut cũng rất đúng. Về phần mình, đạo diễn Jean-Luc Godard thường nói đùa như thế này: ban ngày François Truffaut là một nhà thơ, nhưng ban đêm ông lại trở thành một nhà kinh doanh. Câu nói đó cho thấy là François Truffaut luôn luôn tìm cách hoàn tất các tác phẩm của mình. Điều đó dĩ nhiên buộc ông phải thỏa hiệp, nhưng không phải vì chuyện kinh phí mà ông chối bỏ tiêu chí nghệ thuật.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Theo báo cáo của phóng viên Không Biên Giới, 2014 là năm suy thoái nghiêm trọng của tự do báo chí. Việt Nam, Trung Quốc đứng gần cuối bảng. Nhật Bản muốn hợp tác với Cuba trong nhiều lĩnh vực. Nạn nhân thiệt mạng vì động đất ở Nepal đã lên hơn 7.000, một cụ ông 101 tuổi sống sót sau 8 ngày bị chôn sống. Liên minh quốc tế ném bom lầm, hơn 50 thường dân Syria bị thiệt mạng. Hơn 3.600 thường nhân được cứu trên biển Địa Trung Hải trong 24 giờ qua. Trước khi bước sang tạp chí thể thao, và cũng để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi bài học tiếng Pháp. RFI phát lại giáo trình L'affaire du coffret, hôm nay là bài số 3 và số 4.
L'affaire du coffret.
Conadia thì biệt tâm giống như trí nhớ của tôi và chiếc hộp nữ trang của Roger Song. Mình tiếp tục nghe cái đĩa game kỳ quặc này xem. Có thể là mình sẽ tìm ra thêm một số dấu hiệu khác.
La boulangerie.
Đây là một cửa hiệu bánh mì.
Je veux une tagada.
Bonjour Nadia. Qu'est-ce que c'est? Un microphone?
Bà bán bánh có vẻ quen cô ta. Nhưng bà ấy hỏi cô ta cái gì vậy?
Vous faites un reportage?
C'est pour mes souvenirs du quartier.
Qu'est-ce que c'est? Là một câu hỏi. Ta trả máy tính xem. Đúng rồi. Câu đó có nghĩa là đây là cái gì? Còn reportage? À, nghĩa là bài phóng sự. Des souvenirs. Đúng rồi, Nadia ghi lại âm thanh ở cửa hàng bánh mì. Bà bán hàng hỏi cô ta, qu'est-ce que c'est, đó là cái gì? Cô ấy trả lời, des souvenirs. Vậy thì có lẽ các đoạn ghi âm này là những kỷ niệm âm thanh.
Et pour le goûter?
Deux pains au chocolat et des tagadas pour la petite.
À, le goûter, nghĩa là gì nào?
Le petit déjeuner. Le déjeuner, le goûter, le dîner, le souper.
À, goûter là bữa ăn sau bữa trưa, le déjeuner và trước bữa tối, le dîner. Như vậy, goûter tức là bữa ăn nhấm nháp một chút vào buổi chiều. Mình cũng hơi đói bụng rồi đây. Nào, thì đến hiệu bánh thôi.
Une baguette, une deux, s'il vous plaît. On va en couper deux.
Bonjour, monsieur Lucas. Alors, vous êtes seul?
Pardon. Seul? Qu'est-ce que c'est?
Vous êtes seul. Pas de Nadia.
Oui, seul. Nadia?
Nadia, partie. C'est dommage. Vous avez faim?
Oui, faim.
Non. C'est j'ai faim. Vous avez faim. Il faut goûter. Vous voulez quoi? Un pain aux amandes, un pain au chocolat, un chausson aux pommes, une tartelette?
Un pain au chocolat, s'il vous plaît.
Tenez, ça fait 1,20€. Avec 80, ça fait 2€. Allez, bonne journée.
Như vậy là bà bán bánh mì nhận ra mình.
Bonjour monsieur Lucas. Alors vous êtes seul? Pas de Nadia.
Vâng, một mình. Nadia đi rồi.
Nadia parti. C'est dommage.
Còn mình chẳng thích bánh mì sô cô la chút nào cả. Quay lại, bà bán bánh mì rất ngạc nhiên khi thấy mình đi một mình, không có Nadia. Bà ta vẫn thường thấy mình và Nadia cùng với nhau hay sao?
À suivre.
L'affaire du coffret là một giáo trình của đài RFI do Katia Inman biên soạn, Trio thực hiện phổ nhạc, Jean-Pierre Chevillard và Anushka Notaras thực hiện.
L'affaire du coffret. Quatrième.
Tôi không ngờ là những kỷ niệm âm thanh của Nadia lại giúp tôi có thêm một vài thông tin. Nhưng tại sao cô ấy ghi lại những kỷ niệm đó? Chẳng lẽ chỉ để giết thì giờ thôi hay sao? Mình hãy nghe tiếp xem.
Les buts de Chaumont. Ah non! Allô, oui? Ah, bonjour. Non, je suis au parc. Les buts de Chaumont.
Buts Chaumont? Parc? Kỷ niệm về một công viên cô ta yêu thích à? Hình như có tiếng chuông điện thoại reo. Nhưng ai đang gọi cho cô ấy? Cô ta chỉ alo mà không nêu tên người gọi.
Je travaille. La conférence de presse. Le coffret de Georges Sand. Demain, à 2h, à l'Hôtel des Arts? D'accord, à demain.
Chuyện gì ở nhà mỹ thuật nhỉ? Travail nghĩa là gì? À, đây là động từ travailler, tức là làm việc. Còn conférence de presse, một cuộc họp báo. Phần ghi chép của mình như thế nào nhỉ? Lễ chuyển giao chiếc hộp nữ trang của Robert Song cho Viện Bảo tàng Cuộc sống Lãng mạn. Nhà mỹ thuật và Viện Bảo tàng Cuộc sống Lãng mạn kính mời quý vị tới dự cuộc họp báo. Đồng ý. Vậy là Nadia làm việc với Etienne Favre, giám đốc nhà mỹ thuật về việc chuyển giao chiếc hộp nữ trang của Roger Song cho Viện Bảo tàng. Phải chăng đó là chiếc hộp bị đánh cắp? Chính là chiếc hộp đó sao? Cái điện thoại di động của mình đâu rồi nhỉ? À, đây rồi. Tôi Lưu Quang Chu đây.
Commissaire Magne, police judiciaire. Vous pouvez passer au commissariat aujourd'hui ou demain?
Pardon, je ne parle pas français.
C'est ça. Je vous donne l'adresse.
Adresse?
69 69
6 9
rue de Clignancourt.
Rue de Clignancourt.
C'est ça. Au revoir, monsieur.
Chết rồi, số mấy vậy? Được, mình tra số xem. Đâu, đi con số đâu rồi?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Như vậy là ông ta nói 6, 9, 6, 9. Rue de Clignancourt. Nhưng thế thì ông ta là ai nhỉ?
Commissaire Magne, police judiciaire.
Magne, cảnh sát? Tại sao cảnh sát lại muốn gặp mình nhỉ? Vì vụ trộm hộp nữ trang này chăng?
Police judiciaire.
Chuyện bắt đầu rắc rối rồi đây. À suivre.
L'Affaire du Coffret là một giáo trình của đài RFI do Katia Inman biên soạn, Trio Thực Hiện Phổ Nhạc, Jean-Pierre Chevilla và Anushka Notaras thực hiện.
Thưa quý thính giả, và bây giờ là tạp chí thể thao với chủ đề Trận quyền Anh thế kỷ Mayweather-Pacquiao.
Tạp chí thể thao.
Ngày 2 tháng 5 2015 tại Las Vegas, bang Nevada, Hoa Kỳ đã diễn ra trận đấu quyền Anh được coi là trận đấu của thế kỷ giữa hai võ sĩ hàng đầu thế giới hiện nay là Floyd Mayweather, người Mỹ và Manny Pacquiao, người Philippines. Gọi là trận đấu của thế kỷ quả là không ngoa bởi vì chỉ riêng hai võ sĩ này đang nắm trong tay 20 chức vô địch thế giới và hơn 100 chiến thắng. Nhưng đã phải mất hơn 5 năm thương lượng gay go mới tổ chức được trận đấu này, bởi lẽ hai võ sĩ cho tới nay coi nhau như chó với mèo, thậm chí thường xuyên lên mạng chửi bới nhau. Hai nhà vô địch có lúc còn lôi nhau ra tòa khi Mayweather cáo buộc Pacquiao dùng thuốc kích thích, bị Pacquiao kiện về tội vu khống. Nếu không có nỗ lực trung gian hòa giải của chủ tập đoàn truyền thông Mỹ CBS, ông Leslie Moonves thuyết phục cả hai võ sĩ kình địch, thì có lẽ là trận đấu của thế kỷ đã không thể diễn ra. Thật ra thì trong trường này cũng có yếu tố thời tiết, bởi vì vào tháng Giêng vừa qua do gặp bão cho nên Pacquiao đã không thể rời Miami. Không có chuyện gì để làm nên anh đến xem trận đấu của một đội địa phương Miami Heat, chính tại nơi đó mà lần đầu tiên võ sĩ Philippines gặp Mayweather. Hai người cho nhau số điện thoại và hứa sẽ gọi cho nhau. Ngay tối hôm đó, Mayweather gọi điện cho Pacquiao, tỏ cho thấy là anh rất muốn đụng độ đối thủ Philippines. Thế là đến ngày 20 tháng 2 vừa qua, trận đấu của thế kỷ được chính thức thông báo. Thể thao bao giờ cũng đi liền với tiền bạc. Dù kết quả như thế nào thì trận đấu thế kỷ đã được dự báo sẽ mang lại số tiền lên tới 400 triệu đô la. Chưa riêng tiền bán vé đã mang lại cho tập đoàn khách sạn casino MGM Grand của Las Vegas số tiền là 74 triệu đô la. Giá vé rẻ nhất để vào xem trận quyền Anh của thế kỷ là 1.500 đô la, còn giá vé đắt nhất là 7.500 đô la. Nhưng đó là giá chính thức. Chỉ còn giá chợ đen thì vé mắc nhất lên tới gần 11.000 đô la. Còn muốn vào xem trận đấu qua màn ảnh truyền hình đặt trong các khách sạn của tập đoàn MGM thì phải trả 150 đô la. Dù kết quả trận đấu như thế nào thì võ sĩ Mỹ Mayweather cũng sẽ nhận được món tiền 100 triệu đô la, còn về phần võ sĩ Philippines Pacquiao thì bỏ vào túi số tiền 80 triệu đô la theo thỏa thuận 60-40 giữa hai bên. Với thu nhập lên tới 150 triệu đô la, Mayweather là nhà thể thao được trả tiền cao nhất thế giới vào năm ngoái, và theo dự báo của tạp chí Forbes, trong năm nay có thể anh sẽ là nhà thể thao được trả tiền cao nhất của mọi thời đại. Dù Manny Pacquiao thắng hay thua thì trận quyền Anh của thế kỷ này cũng đã bao phủ thêm hào quang lên nhân vật đầy huyền thoại này.
Xuất thân từ một gia đình nghèo, trở thành một trong những nhà thể thao được trả tiền nhiều nhất thế giới, Pacquiao, năm nay 36 tuổi, luôn sống theo ba nguyên tắc chủ đạo: quyền Anh, chính trị và tôn giáo. Tại Philippines, anh không chỉ được ca ngợi như là một anh hùng dân tộc mà còn được tôn thờ gần như là một vị thần. Pacquiao có đủ thứ nghề, dân biểu, nhà truyền giáo, tuyển thủ, rồi huấn luyện viên bóng rổ và ca sĩ. Sinh trưởng trong một gia đình công giáo giống như 90% dân Philippines, Pacquiao đã cải đạo sang Tin Lành vào đầu thập niên 2010, khẳng định rằng anh đã được đấng toàn năng chọn lựa để rao giảng thông điệp của Thiên Chúa. Từ khi trở thành tín đồ Tin Lành, Pacquiao đã từ bỏ mọi thói hư tật xấu, rượu chè, cờ bạc, trai gái, những thói hư mà suýt nữa làm tan nát gia đình anh. Thậm chí võ sĩ Philippines này nay tính đến chuyện trở thành một mục sư và xây dựng một nhà thờ tại quê hương. Ngay từ năm 16 tuổi, Pacquiao đã giành được chiến thắng đầu tiên trong làng quyền đại anh chuyên nghiệp và cho tới nay, anh là võ sĩ đầu tiên và duy nhất đoạt chức vô địch thế giới trong 8 hạng cân khác nhau. Trên bảng thành tích của Pacquiao hiện nay có đến 57 trận thắng, 2 trận hòa, 5 trận thua, trong khi đối thủ của anh Mayweather giành được 47 trận thắng trong 47 trận. Cũng giống như tại nhiều nước châu Á khác, khi có tiền và nổi tiếng thì ai cũng thích nhảy ra làm chính trị. Pacquiao cũng ra tranh cử Hạ viện Philippines lần đầu tiên vào năm 2007, nhưng đã thất cử. Không nản chí, 3 năm sau, anh lại ra tranh cử và lần này hạ knockout đối thủ của anh tại tỉnh Sarangani, nơi mà vợ của anh là phó tỉnh trưởng. Năm 2013, chàng võ sĩ này lại tái đắc cử quốc hội và nay đang nhắm đến chuyện ra tranh cử Tổng thống Philippines vì theo anh đó là ý của Thiên Chúa.
Sau khi khai mạc triển lãm thế giới 2015 tại thành phố Milano ngày 1 tháng 5 2015, nước Ý lại chuẩn bị nộp đơn xin quyền đăng cai tổ chức Thế vận hội mùa hè 2024 tại Roma, nhưng tại một quốc gia đang nợ nần chồng chất, không phải ai cũng hứng khởi với dự án này.
Sau khi Ấn Độ tuyên bố bỏ cuộc, hiện nay các đối thủ của Roma trong cuộc chạy đua giành quyền đăng cai Thế vận hội 2024 là Boston ở Mỹ, Paris, Pháp và Hamburg, Đức. Các thành phố này được gia hạn đến ngày 15 tháng 9 năm nay để chính thức nộp đơn xin quyền đăng cai. Đến mùa hè năm 2017, trong cuộc họp tại Lima, Peru, Ủy ban Thế vận quốc tế sẽ loan báo thành phố được lựa chọn. Hiện đang gặp khủng hoảng kinh tế trầm trọng nhất kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, nước Ý đang cần một dự án với quy mô lớn như thế để thúc đẩy tăng trưởng. Đó là suy nghĩ của Thủ tướng đương nhiệm Matteo Renzi. Nhưng một trong những người tiền nhiệm của ông là Mario Monti lại không chia sẻ ý kiến này. Cách đây 3 năm, cựu Thủ tướng Ý đã cho rằng việc Roma dự tranh quyền đăng cai Thế vận hội 2024 là không hợp lý do tình hình khó khăn của nước này, lúc ấy đang lún sâu vào khủng hoảng nợ công. Hiện nay thì nguy cơ vỡ nợ có vẻ đã lùi xa, các thị trường tài chính quốc tế tin tưởng trở lại vào nước Ý. Thế nhưng nợ công của nước này vẫn còn rất lớn, 2.135 tỷ euro, tức 132,1% GDP. Phải đợi đến năm 2016, nợ công này mới có thể giảm bớt, nếu mọi chuyện diễn ra tốt đẹp. Nhưng Thủ tướng Renzi không xem món nợ công nói trên là một trở ngại. Cuối năm ngoái, khi chính thức loan báo nước Ý tranh quyền đăng cai Thế vận hội 2014, ông Renzi đã rất hào hứng tuyên bố, nước Ý hội đủ mọi điều kiện để dự tranh, không để cho các vấn đề hiện nay ngăn cản chúng ta ước mơ. Có điều là sự chuẩn bị cho triển lãm Thế giới Milano 2015 đã gặp nhiều trắc trở đến mức không ai dám tin tưởng vào một dự án tương tự trong tương lai. Việc xây dựng các công trình phục vụ cho Expo Milano 2015 đã gặp nhiều tai tiếng tham nhũng và nhiều trễ nải, ấy là chưa kể những cáo buộc liên quan việc sử dụng lao động trẻ em. Trong điều kiện như vậy, liệu nước Ý có đủ khả năng tổ chức một thế vận hội vừa mẫu mực vừa không tốn kém hay không? Mặt khác, theo các chuyên gia, tổ chức Thế vận hội mùa hè là một dự án có quy mô lớn hơn nhiều so với triển lãm thế giới. Thế vận hội London đã tốn kém ít nhất 20 tỷ euro, tức là gấp 10 lần chi phí của Expo Milano 2015. Hơn nữa, các cơ sở hạ tầng phục vụ cho Thế vận hội sau này sẽ chỉ được dùng vào mục đích thể thao mà thôi, chứ không thể chuyển hóa thành những công trình khác, chẳng hạn như thành công viên. Chính vì vậy mà nhiều tổ chức xã hội dân sự ở Ý không tán thành việc đăng cai Thế vận hội 2024. Chẳng hạn như tổ chức Slow Food cho rằng sự kiện này rất tốn kém, nhưng chỉ mang lại những mối lợi ngắn hạn và thường chỉ có lợi cho một số người. Hơn nữa, ở nước Ý hiện nay đã có nhiều công trình bê tông cốt sắt rồi, bây giờ phải cố gắng duy trì không gian cho nông nghiệp phát triển và không gian sống trong lành cho người dân Ý. Một phong trào công dân mang tên No Expo Milano thì nghiêm khắc đánh giá rằng triển lãm thế giới và thế vận hội đều xuất phát từ một mô hình đã để lại cho Ý nhiều công trình vô ích và một đất nước ngập chìm trong những món nợ xấu, những món nợ mà chỉ có lợi cho một số người.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí thể thao.
Cúp bóng đá thế giới 2022 sẽ diễn ra vào mùa đông năm đó tại Qatar. Qatar đã chính thức được chọn là quốc gia đăng cai Cúp Thế giới 2022 vào tháng 12/2010. Thế nhưng cho tới nay, việc chọn quốc gia này làm nước chủ nhà vẫn còn gây nhiều tranh cãi. Đó là chưa kể rất nhiều tai tiếng đeo bám Qatar cho tới nay.
Ngày 25 tháng 4, các công tố viên Paris thông báo đã mở cuộc điều tra sơ bộ về lời tố cáo của một tổ chức phi chính phủ rằng tập đoàn xây dựng Vinci của Pháp sử dụng lao động cưỡng bức trong các dự án công trình phục vụ cho Cúp bóng đá Thế giới 2022 tại Qatar. Hiệp hội SEPA hoạt động bảo vệ những nạn nhân của các tội ác kinh tế vào cuối tháng 3 vừa qua đã nộp đơn lên tòa Nanterre tố cáo tập đoàn sử dụng những người lao động cưỡng bức buộc họ phải làm việc như nô lệ tại các công trường xây dựng cho Cúp bóng đá Thế giới 2022. Họ tố cáo là những người lao động nhập cư làm việc tại các công trường này đã bị tịch thu hộ chiếu, bị đe dọa để họ không đòi cải thiện các điều kiện làm việc. Nhưng tập đoàn Vinci đã bác bỏ những lời tố cáo đó và đã mời đại diện của Hiệp hội SEPA và báo giới đến tận nơi để tận mắt chứng kiến điều kiện làm việc tại đây. Vinci cũng đã kiện ngược lại Hiệp hội SEPA về tội vu khống. Chưa biết kết quả điều tra về vụ việc này sẽ thế nào, nhưng cho đến nay, việc trao cho Qatar quyền đăng ký Cúp Thế giới 2022 tiếp tục gây nhiều tranh cãi. Ngày 23 tháng 4 vừa qua, Hội đồng châu Âu đã yêu cầu Liên đoàn bóng đá Thế giới FIFA nhanh chóng tiến hành một thủ tục mới về việc trao quyền đăng cai theo nghị quyết mà Hội đồng châu Âu thông qua ngày hôm đó trong cuộc biểu quyết vào năm 2010 trao quyền đăng cai cho Qatar đã có nhiều vụ mua phiếu. Còn theo những tài liệu mà Nhật báo Anh Sunday Times tiết lộ và theo các thông báo của các nghị sĩ châu Âu, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu vào lúc đó là Mohamed Bin Hamman, người Qatar, đã hối lộ khoảng 30 quan chức bóng đá châu Phi để họ bỏ phiếu cho Qatar. Vào tháng 11 năm ngoái, chính FIFA đã đệ đơn kiện hình sự lên ngành tư pháp Thụy Sĩ về những hành động có thể bị luật pháp trừng trị trong thủ tục trao quyền đăng cai. Nhưng FIFA vẫn không chịu tổ chức lại thủ tục đăng cai sự kiện thể thao này.
Kể từ khi Chủ tịch Tập Cận Bình, một lãnh đạo rất mê bóng đá, lên cầm quyền vào năm 2013, bộ môn này đã trở nên rất sôi động, đặc biệt với việc tuyển mộ ồ ạt các cầu thủ Nam Mỹ. Để nâng cao trình độ của mình, bóng đá Trung Quốc dựa ngày càng nhiều vào các tuyển thủ nước ngoài. Hiện nay đã có 84 cầu thủ ngoại quốc thi đấu trong giải vô địch bóng đá Trung Quốc. Trong số này có đến 32 cầu thủ từ Nam Mỹ. Đông đảo nhất là các cầu thủ Brazil với tổng cộng 22 người. Lý do rất đơn giản. Trung Quốc không tiếc tiền mua các cầu thủ Brazil, trong khi các câu lạc bộ Brazil thì đang nợ nần chồng chất. Làm sao có thể nói không với một quốc gia mà hiện đã bỏ ra tới 34 triệu đô la để đầu tư vào các đôi chân vàng Brazil. Hiện giờ, trong số 5 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất của giải vô địch Brazil, có 3 người đang đá ở Trung Quốc. Gần đây, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Brazil Dunga cũng thừa nhận một thực tế là châu Á nay tuyển mộ toàn là những tuyển thủ dày dặn kinh nghiệm, mà trong đó Trung Quốc là một Eldorado mới. Không chỉ có Brazil mà các thương thủ Argentina này cũng được biết đến nhiều ở Trung Quốc. Trong mùa bóng này, đang có 5 cầu thủ Argentina thi đấu cho các câu lạc bộ Trung Quốc.
Hàng loạt câu lạc bộ bóng đá và bóng rổ phải giải thể, nhiều vận động viên ngồi không. Việc sáp nhập vùng Crimea vào Nga tháng 3 2014 đã gây ra những hậu quả tai hại cho nền thể thao của vùng này. Đa số các liên đoàn thể thao quốc tế tuân thủ những quy định của Liên Hiệp Quốc về vấn đề công nhận tính chính danh của một quốc gia hay lãnh thổ, cho nên các câu lạc bộ của vùng Crimea phải có sự cho phép của liên đoàn Ukraine để có thể thi đấu ở Nga. Điều này gần như hoàn toàn không thể xảy ra trong bối cảnh khủng hoảng giữa Kiev với Moscow. Tafria Sheferopol, câu lạc bộ hàng đầu của vùng Crimea, từng đoạt giải vô địch bóng đá quốc gia đầu tiên của nước Ukraine độc lập vào năm 1992, nay đã bị xóa sổ hoàn toàn, chịu chung số phận với một câu lạc bộ lớn khác của vùng này là FC Sevastopol. Một vấn đề khác nữa là Liên đoàn bóng đá Nga không thể tổ chức các trận đấu ở vùng Crimea mà không có sự chấp thuận của Liên đoàn bóng đá châu Âu, UEFA và Ukraine. Tháng 12 năm ngoái, Tổng thư ký UEFA Gianni Infantino đã nhắc lại rằng Crimea hiện được xem là một vùng đặc biệt cho đến khi có lệnh mới. Liên đoàn bóng rổ quốc tế FIBA cũng đã đưa ra quyết định tương tự. Các câu lạc bộ bóng rổ Crimea dầu sao cũng đã quyết định rút ra khỏi giải vô địch quốc gia Ukraine. Tình hình các vận động viên thì bi đát hơn, nhiều người phải ngưng thi đấu hoàn toàn khi nào mà giữa hai liên đoàn Ukraine và Nga chưa đạt được đồng thuận. Chỉ riêng trong lĩnh vực điền kinh là hai nước đã đi đến một thỏa thuận tạm thời, cho phép 8 vận động viên Crimea thi đấu dưới màu cờ của Nga, đổi lại Moscow phải đền bù tài chính cho Kiev do Ukraine đã bỏ ra nhiều tiền để huấn luyện các vận động viên đó.
Các
Thưa quý vị, và bây giờ là chuyên mục Cuộc sống muôn màu với chủ đề Châu Á nghĩa địa của những con tàu cũ kỹ.
Cuộc sống muôn màu.
Sau khi không thể sử dụng được nữa và đến lúc phải phá dỡ, đa số các tàu thủy trên thế giới được đưa đến khu vực châu Á. Bởi vì nơi đây có các công xưởng giá rẻ, không quan tâm nhiều đến vấn đề môi trường và an toàn. Theo tổ chức phi chính phủ Hiệp sĩ Rừng Xanh, thì mỗi tuần có 20 tàu cũ được đưa đi phá dỡ, như vậy mỗi năm có khoảng 1.000 tàu. Trong 3 tháng đầu năm 2015, 257 tàu chở hàng và tàu chiến được đưa tới các công xưởng để phá dỡ, cho phép tái sử dụng 2,34 triệu tấn thép. Nhưng Chủ tịch Hiệp sĩ Rừng Xanh lưu ý, số tàu phá dỡ này cũng tạo ra 100.000 tấn thải chất độc hại cần quản lý. Thời hạn trung bình khai thác một con tàu là 28 năm. Khi phá dỡ tàu, ngoài sắt thép còn có nhiều chất độc hại như amiang, chì, bùn cặn dầu, chất PVC, vân vân. Ví dụ, trên một con tàu chở dầu dài 300 mét, có tới 24 tấn sơn độc hại ở bên ngoài vỏ tàu để chống rong rêu, hà, tảo, khoảng 2.000 tấn bùn cặn dầu và từ 6 đến 8 tấn amiang nguyên chất. Trong quý I năm 2015, chỉ có 7 tàu thủy được phá dỡ tại các công trường ở châu Âu. Hàng năm, 90% số tàu cũ cần phá dỡ được đưa tới châu Á như Bangladesh, Ấn Độ, Trung Quốc hay Pakistan. Bởi vì châu Á cần sắt thép, giá mỗi tấn là 400 euro thay vì chỉ là 200 euro tại châu Âu. Nhưng đặc biệt là giá nhân công rẻ, các quy định về an toàn, quản lý chất thải độc hại không chặt chẽ như ở châu Âu. Do vậy, công nhân có nguy cơ bị ngạt trong những khoang tàu, bồn chứa dầu không được thông gió tốt, có thể bị thương do các chất phế thải phát nổ, dầu cặn bốc cháy, mắc phải một số bệnh truyền nhiễm do chuột bọ trên tàu hoặc những thứ độc hại khác lưu cữu trên những con tàu cũ kỹ. Tháng 6 năm 2014, tại Ấn Độ, 5 công nhân đã tử nạn và khoảng 10 người khác bị thương do bồn chở dầu của tàu Perentis phát nổ lúc phá dỡ. Ngoài các nguy hiểm tức thời, công nhân làm việc trên công trường có nguy cơ mắc nhiễm các loại bệnh khác do tiếp xúc với amiang hoặc những chất phóng xạ. Theo một nghiên cứu của Ấn Độ, trong 30 năm qua, tại nước này đã có tới 470 trường hợp tử vong trên các công trường phá dỡ tàu. Từ nhiều năm nay, các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và con người đã đòi là phải có những quy định đặc thù trong lĩnh vực phá dỡ tàu thủy, như áp dụng công ước Hồng Kông về việc tái sử dụng, chắc chắn và hợp lý về mặt môi sinh các con tàu cũ. Tuy nhiên, văn bản này chỉ có hiệu lực nếu được 15 nước phê chuẩn và chiếm 40% tổng số tàu thủy trên thế giới. Cho đến nay thì mới chỉ có 3 nước ký là Na Uy, Pháp và Cộng hòa Congo, tức Congo Brazzaville. Châu Âu đã có quy định về tái sử dụng tàu cũ, nhưng chỉ áp dụng đối với những con tàu mang cờ các nước châu Âu.
Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo sẽ là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Một đội ngũ think tank cho Việt Nam, Thụy My thực hiện với sự tham gia của chuyên gia kinh tế Huỳnh Bửu Sơn từ Sài Gòn. Mời quý thính giả nhớ đón nghe chương trình phát thanh của Ban Tiếng Việt Đài RFI hôm nay đến đây tạm kết thúc. Xin tạm biệt quý thính giả và xin mời quý vị thưởng thức ca khúc Stand By Me qua phần trình bày của John Lennon, một trong 4 cột trụ của ban nhạc The Beatles.
As you stand.